là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chương trình cà phê doanh nhân tháng 6 năm 2020 tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp hợp tác xã khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Tiếp đó nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận Yên Bái nỗ lực phòng chống tội phạm ma túy. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song công tác mặt trận đã có nhiều đổi mới theo hướng rõ việc, trọng tâm và hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 được Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung thực hiện tốt. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan tiếp nhận trên 16,4 tỷ đồng, hơn 300.000 chiếc khẩu trang, trên 15.000 chiếc kính chống giọt bắn và hàng nghìn tấn lương thực, nhu yếu phẩm khác phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đến toàn tỉnh đã có 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 phường thị trấn được công nhận là phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã đăng ký xây dựng 1.030 tổ tự quản tiêu biểu. 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Công cộng đã giám sát trên 2.900 cuộc, tập trung vào việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân đạt kết quả tích cực. Nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở có nhiều sáng tạo, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 6 tháng cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền toàn dân phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề năm 2020, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã kiện toàn bổ sung chức danh ủy viên ban thường trực và chức danh phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Theo đó, ông Phùng Quang Huy, nguyên trưởng ban dân vận thành ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái.
Ngày 26 tháng 6, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì chương trình cà phê doanh nhân năm 2020, gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã với chủ đề chính quyền cùng doanh nghiệp nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi và phát triển nền kinh tế. 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không chỉ giảm sút về số doanh nghiệp thành lập mới mà thị trường tiêu thụ các sản phẩm bị co hẹp, nguồn thu sụt giảm, đặc biệt là các doanh nghiệp có liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu, từ đó tác động đến kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với chủ đề chính quyền cùng doanh nghiệp nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi và phát triển nền kinh tế. Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp cũng đề xuất với tỉnh và các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về việc cung cấp điện ổn định cho phục vụ sản xuất, gia hạn cho thuê đất, giảm trừ chi phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm dân sự bắt buộc cho doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Quy hoạch xử lý chất thải rắn, phê duyệt dự án giải ngân cho chủ trì dự án thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phê duyệt dự án nông nghiệp đảm bảo kịp thời vụ sản xuất, hoàn thuế khoáng sản xuất khẩu qua chế biến theo thông tư 130 của Chính phủ, thanh toán tiền ký quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp, hướng dẫn thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư tại địa bàn. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ngành chức năng đã trao đổi, chia sẻ, giải đáp những thắc mắc khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời tiếp thu những ý kiến để kiến nghị các bộ ngành trung ương giải quyết hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015-2020. tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 6B, chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn Lao động về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà giai đoạn 2010-2020.
Thời gian qua, tổ chức công đoàn trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp các ngành tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức. Qua đó đã khơi dậy, động viên và tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy sáng tạo trong công nhân viên chức lao động. Trong đó, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo là phong trào thi đua nòng cốt có truyền thống của tổ chức công đoàn. Trong 5 năm từ 2015 tới 2020, đã có 228 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được chuyển tiếp và thực hiện mới, trên 15.600 đề tài sáng kiến cấp cơ sở được áp dụng vào thực tế, góp phần làm lợi trên 58 tỷ đồng cho đơn vị doanh nghiệp. Cùng với đó, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, đặc biệt là phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng có ý nghĩa thiết thực, giúp nhiều đoàn viên vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống. 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã giải quyết cho 312 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tạo việc làm cho 418 lao động là công nhân lao động khó khăn, mang lại thu nhập bình quân từ 500 đến 1 triệu đồng một tháng. Cũng trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện tốt các phong trào như phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 6B và chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà đã thực sự đi vào đời sống, tạo nguồn động lực giúp nữ công nhân viên chức lao động khắc phục khó khăn, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Trong 10 năm qua, đã có trên 45.700 lượt nữ công nhân viên chức lao động được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Các cấp công đoàn đã giới thiệu trên 5.000 nữ đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Từ nguồn quỹ Tấm Lòng Vàng, nay là Quỹ Xã hội Công đoàn, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho 75 gia đình với số tiền gần 2 tỷ đồng. Giải quyết cho 500 lượt nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn luân phiên với số tiền gần 4 tỷ đồng. Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng bằng khen cho 2 tập thể. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể, trao bằng khen cho 11 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà giai đoạn 2010-2020. Tuyên dương 23 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn 2015-2020.
Hôm qua, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức kỳ họp thứ 14 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát các chương trình nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, của thị xã, tổ chức công bố và tiếp nhận nguyên trạng 6 xã, 1 thị trấn của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ, kịp thời điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong 35 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh giao, thị xã đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó có 2 chỉ tiêu vượt là diện tích cây ăn quả và giảm tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi suy dinh dưỡng. 17 chỉ tiêu đạt từ 50%. 6 tháng đầu năm, Hội đồng Nhân dân thị xã đã kiện toàn các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã tại các xã phường, tổ chức kỳ họp thứ 13 bất thường để triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, giải pháp trọng tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó tập trung triển khai thực hiện một số chỉ tiêu đạt thấp, đó là tiến độ thu ngân sách, việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu thu hút khách du lịch, công tác phát triển quỹ đất, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.
Sáng 26 tháng 6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị bàn tròn cấp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất rừng và trang trại.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về mục tiêu, đối tượng, địa bàn thực hiện, cách tiếp cận chương trình. Theo đó, chương trình hỗ trợ rừng và trang trại Việt Nam giai đoạn 2, 2019-2022 sẽ hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại tổ hợp tác, hợp tác xã, trong đó có phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành các tác nhân thay đổi chủ yếu đối với cảnh quan chống chịu biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Trước đó tại Yên Bái, chương trình đã tổ chức giai đoạn 1 với 3 hợp phần, qua đó nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân trong quản lý và phát triển rừng bền vững, sản xuất sản phẩm nông lâm nghiệp hiệu quả, tạo các diễn đàn đưa chính sách đến các tổ chức sản xuất rừng và trang trại và đưa tâm tư nguyện vọng của người nông dân đến các cấp các ngành. Kết quả giai đoạn 1, chương trình đã thành lập mới 2 hợp tác xã, 22 tổ hợp tác, 31 nhóm hộ, 1.000 thành viên. Trong năm 2020, chương trình hỗ trợ rừng và trang trại Việt Nam giai đoạn 2 sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng mạng lưới liên kết, hợp tác giữa các tổ hợp tác xã và với doanh nghiệp, tập huấn nâng cao năng lực tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, cung ứng vật tư đầu vào, tiếp cận tín dụng, marketing sản phẩm, tăng cường công tác truyền thông về quản lý, khai thác, phát triển rừng gắn với trang trại bền vững, tăng cường sự tham gia của phụ nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và các hoạt động của chương trình để phát triển sinh kế và quản lý rừng bền vững.
Huyện đoàn Yên Bình và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa ký kết thỏa thuận hỗ trợ 1 tỷ đồng để xây dựng 15 nhà đại đoàn kết.
Trong thời gian qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh, của huyện và công tác xã hội hóa, huyện Yên Bình đã xóa được trên 200 nhà dột nát cho gia đình người có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Để góp phần giúp huyện Yên Bình thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và huyện đoàn Yên Bình đã ký biên bản thỏa thuận tài trợ 1 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Yên Bình. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ khoảng 65 triệu đồng. Đây là những món quà ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên giảm nghèo bền vững. Huyện Yên Bình cũng chỉ đạo huyện đoàn Yên Bình và các xã thị trấn có hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở lần này, huy động các đoàn viên thanh niên và nhân dân cùng chung tay góp sức hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà ở đảm bảo chất lượng. Phấn đấu trong tháng 9 sẽ hoàn thành bàn giao cho các hộ theo kế hoạch.
Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn tổ chức truyền thông đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Lành.
Nậm Lành là xã vùng cao của huyện Văn Chấn với 100% là đồng bào dân tộc Dao và Mông. Những năm qua, mặc dù đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nhưng tình trạng này vẫn còn xảy ra. Tại buổi truyền thông, các em học sinh và nhân dân trên địa bàn xã đã được giới thiệu, trao đổi và cùng thảo luận các vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tìm hiểu về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và các kỹ năng, biện pháp phòng ngừa nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ngoài ra, các em học sinh và nhân dân còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm về tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Qua truyền thông đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Qua đó góp phần chuyển đổi hành vi, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từng bước nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.
Ngày 26 tháng 6 tại Trung đoàn 121, Cụm huấn luyện tự vệ 6 cơ quan đơn vị Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức tổng kết huấn luyện tự vệ năm 2020. Tin của phóng viên Nguyễn Hà Mạnh Tuấn.
Qua một tuần huấn luyện, 60 chiến sĩ tự vệ các cơ quan đơn vị đã được truyền đạt các kiến thức về chiến lược, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ sửa đổi năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan, tình hình nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh ở cơ sở. Cùng với đó, các chiến sĩ tự vệ còn trải qua huấn luyện quân sự, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng bộ binh, cách sử dụng vũ khí như mìn, lựu đạn, vũ khí tự tạo, các chiến thuật quân sự đánh chiếm, bảo vệ mục tiêu, triển khai phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan. Qua huấn luyện, các chiến sĩ tự vệ đã nâng cao trình độ nhận thức về quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng và Nhà nước, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đồng thời xác định rõ vai trò trách nhiệm của lực lượng tự vệ trong tình hình mới, nắm bắt các kỹ chiến thuật làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở đơn vị địa phương. Kết thúc huấn luyện, 100% chiến sĩ đạt khá giỏi, ban tổ chức đã trao khen thưởng cho 18 cá nhân đạt thành tích trong huấn luyện tự vệ năm 2020. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo tuyên bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ, nước này thực tế có khoảng hơn 20 triệu người nhiễm COVID-19, cao hơn 10 lần so với con số thống kê chính thức hiện nay. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ, 60% số ca nhiễm ở Mỹ có độ tuổi dưới 50. Nước Mỹ đang đứng trước một làn sóng bùng phát đại dịch mới khi có 29 trên 50 bang của nước này có số ca nhiễm gia tăng mạnh, thậm chí đạt mức cao nhất từ trước khi có dịch đến nay. Chính quyền nhiều bang tại Mỹ đã buộc phải cân nhắc lại lộ trình mở cửa để ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19. Cụ thể, thống đốc bang Texas đã phải tuyên bố tạm dừng quá trình mở cửa đang bước sang giai đoạn 3 sau khi số ca nhiễm liên tục tăng kể từ thời điểm mở cửa hồi đầu tháng 5. Từ ngày 22 tháng 6, thành phố New York của Mỹ đã bước vào giai đoạn 2 phục hồi kinh tế. Các công ty đã cho nhân viên đi làm trở lại, cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York thông báo sẽ tiếp tục đóng cửa tới cuối tháng 7. New York là thành phố của Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Tính tới hết ngày 25 tháng 6, thành phố này ghi nhận hơn 210.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 17.000 người đã tử vong. Mặc dù COVID-19 tại Mỹ vẫn diễn biến phức tạp, nhưng thành phố New York đã kiểm soát số ca nhiễm mới mỗi ngày ở mức 2 con số. Mặc dù New York đã bước vào giai đoạn 2 phục hồi kinh tế, nhưng trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố này vẫn phải đóng cửa. Chỉ những nhân viên có nhiệm vụ quan trọng mới được phép đi vào trong tòa nhà, các cuộc họp và hội nghị đều được tổ chức trực tuyến. Giữa tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã quyết định tiếp tục đóng cửa trụ sở tới cuối tháng 7. Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, đến tháng 8 sẽ có tối đa 40% nhân viên được tới trụ sở làm việc. Bộ Y tế Brazil thông báo nước này đã ghi nhận tổng cộng 1,2 triệu ca dương tính với SARS-CoV-2. Brazil hiện là nước có số ca nhiễm COVID-19 trong một ngày cao nhất thế giới. Số ca nhiễm mới trong suốt 3 ngày qua liên tục dao động ở mức 40.000. Mỗi ngày có 1.100 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong của quốc gia Mỹ Latin này lên 55.000. Các chuyên gia khẳng định virus đang lây lan nhanh chóng vì hệ thống y tế yếu kém và vì mọi người không tuân thủ các hướng dẫn phòng chống virus. Trong số bệnh nhân được phát hiện nhiễm bệnh có khoảng 500.000 người đang được điều trị. Trong khi đó, tại Sao Paulo, nơi có nhiều ca nhiễm nhất, các trung tâm mua sắm đã mở cửa trở lại hồi đầu tháng 6 kèm một số quy định hạn chế. Các nhà hàng dự kiến sẽ mở lại vào tuần tới.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh nằm trong vùng Tây Bắc, là khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy trong cả nước. Do vậy, để đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, lực lượng công an là nòng cốt trong cuộc chiến này, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho nhân dân. Nhân ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công tác phòng chống ma túy của Công an tỉnh Yên Bái.
Ngày 15 tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Yên Bái đã triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Tráng A Cú, sinh năm 2001, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 4 bánh heroin có trọng lượng 1.345 gram, một xe máy và một số tang vật có liên quan. Đây chỉ là một trong 7 chuyên án được Công an tỉnh Yên Bái triệt phá thành công trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy nhân tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020. Trung tá Trần Đắc Thắng, đội trưởng đội 1, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Yên Bái nói:
với cái vị trí địa lý thì Yên Bái tiếp giáp tỉnh Sơn La là một tỉnh trọng điểm về tội phạm ma túy. Nên cái lượng ma túy ở Yên Bái thì đa phần có thể nói là từ các tỉnh lân cận như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu. Các khung hình phạt hình sự thì nó cũng có cái khoảng giãn cách rất là cao. Ví dụ như 2 năm đến 7 năm, 7 năm đến 15 năm. Thế là như chị đã biết là một cái khó khăn nữa là vì tính chất siêu lợi nhuận. Cũng vì cái tính chất siêu lợi nhuận, khi mà các đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt thì chúng cũng sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả cái lực lượng.
Thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng, xuất hiện các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có số lượng lớn với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bên cạnh đó, việc sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp dạng đá diễn biến phức tạp. Trước thực trạng đó, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, trấn áp, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao vai trò chủ động của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Tiếp tục mở các đợt tấn công hoặc các đợt tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, đồng thời kiểm soát không để phát sinh các điểm tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc để quản lý cai nghiện phục hồi. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức tác hại của ma túy, pháp luật phòng chống ma túy cho các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng và toàn thể xã hội trong phòng chống tội phạm về ma túy, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Bùi Văn Đốc, trưởng thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
phải nói là qua công tác phát động phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc thì phải nói trong cái phong trào đó nó đã thể hiện nhận thức của mỗi người dân, bà con nhân dân đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như là của lực lượng vũ trang.
Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái trước đây được biết đến là địa điểm thường xuyên xuất hiện các đối tượng nghiện ma túy đến hút chích hoặc buôn bán. Nhưng nay tình trạng này đã không còn, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, người dân yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Có được kết quả này là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy chính quyền địa phương và công an phường trong tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về pháp luật, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, đồng thời làm tốt công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Thái, Bí thư chi bộ tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái trao đổi.
Trong những năm vừa qua, nhìn chung thì là công tác an ninh trật tự là tổ dân phố rất là tốt, không có trộm cắp vặt xảy ra, không có trọng án xảy ra, và ma túy thì về tội phạm ma túy thì phải nói rằng là tổ dân phố cũng giảm đi rất nhiều và cũng được quản lý rất là tốt, nhất là những đối tượng đi cai nghiện về thì được chi bộ, được tổ dân phố quan tâm và đưa vào quản lý để giáo dục rất là tốt.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã đấu tranh bắt giữ 92 vụ với 152 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 3.700 gram heroin, trên 360 gram ma túy tổng hợp, trên 1.900 gram thuốc viện và một số tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Đến nay đã khởi tố 92 vụ với 108 bị can, xử lý hành chính 43 đối tượng, đạt tỷ lệ 100% khởi tố điều tra trong các vụ bắt giữ. Nhờ đó, tình hình hoạt động của tội phạm về tệ nạn ma túy tiếp tục được kiềm chế. Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái trao đổi.
Tập trung vào cái việc quản lý chặt chẽ cái số người nghiện ma túy trên địa bàn, và đồng thời thông qua công tác quản lý đó thì phát hiện những cái đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy để tổ chức đấu tranh, tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh để có cái sự chỉ đạo đối với cấp ủy chính quyền các địa phương từ cấp huyện xuống đến cấp xã để tham gia vào việc tuyên truyền vận động nhân dân và tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho người nghiện, cũng như là phát hiện đấu tranh với những cái đối tượng có cái hành vi vận chuyển rồi là mua bán trái phép chất ma túy.
Công tác đấu tranh phòng chống ma túy còn rất cam go và thử thách. Vì vậy, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng chức năng thì rất cần sự chung tay của cấp ủy chính quyền các cấp, ban ngành đoàn thể và nhân dân để từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng, xã hội. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Vòng 31 Premier League, trước một Chelsea chơi phòng ngự phản công quá hay, Man City đành chịu thất bại với tỷ số 1-2. Phút 36, hai cầu thủ Man City chần chừ nhường bóng cho nhau ngay vạch giữa sân. Pulisic nhanh chân lao đến đoạt bóng dốc thẳng vào khung thành Man City. Trong thế đối mặt, thủ môn Ederson, tân binh của Chelsea sửa lòng vào góc khung thành, ghi bàn mở điểm cho Chelsea. Phút 55, từ quả đá phạt trực tiếp, Kevin De Bruyne tạo nên siêu phẩm mang phong cách Ronaldo. Cú sút của Bruyne đưa bóng đi vào góc cao khung thành, khiến không một thủ môn nào có thể cản phá nổi. 1-0 cho Man City. Phút 78, trên chấm 11m, Willian sút bóng quyết đoán vào góc cao, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea. Với việc Man City thua Chelsea, Liverpool chính thức đăng quang ngôi vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi. Hạ chủ nhà Southampton 2-0 ở vòng 31 tối 25 tháng 6, Arsenal lần đầu thắng sân khách ở ngoại hạng Anh năm 2020. Hai đội ra sân trong một buổi chiều nóng nhất ở Anh kể từ đầu hè. Nhiệt độ 31 độ C khiến cầu thủ dễ hao sức hơn và dễ mắc sai lầm. Hiện tượng này xảy ra với McCarthy ở phút 20. Thủ môn chủ nhà chuyền bóng nhưng bị Ketia bắt bài chặn được. Bóng nảy ra trước cầu môn và tiền đạo 21 tuổi dễ dàng đệm bóng vào lưới mở tỷ số. Ở phút 85, khi trung vệ Jack Stephen dính thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Aubameyang, Lacazette sút phạt trúng rào rồi đá bồi căng khiến McCarthy không thể bắt dính. Chỉ chờ thế, Willock lao vào đệm bóng ấn định chiến thắng 2-0.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tăng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tăng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Bạn cần check mail gấp, bạn muốn nghe nhạc, bạn muốn xem phim, bạn muốn giải trí, xử lý công việc gấp, nhưng bạn lại đang đi trên đường, lấy đâu ra wifi?
Đừng lo thiếu wifi, nghe nhạc, check mail, Viettel có gói data đây rồi, thả ga với 3GB 15.000 đây thôi, hay 30.000 là được 7GB. Từ nay sẽ không lo phụ thuộc wifi, mà thoải mái online đây này. Dù đang ở nơi đâu khi cần có ngay, data bên mình đừng quên Viettel.
Với các gói data siêu ưu đãi của Viettel, không lo phụ thuộc wifi, ST15K, bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K, bấm sao 098 sao 7 thăng, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Thoải mái data chỉ 15K.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 7 tháng 6 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, đề phòng sét đánh trong cơn dông, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió tây bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng sét đánh trong cơn dông, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, đề phòng sét đánh trong cơn dông, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.